Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai của hội nghị thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Tâm huyết của những thầy cô dạy trẻ khuyết tật.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 11, tại Trung tâm Điều hành Dự án của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử. Dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Sau 6 năm triển khai xây dựng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, dự án đã đạt được nhiều kết quả. Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1 của dự án từ tháng 2 năm 2019, đến nay đón khoảng 150.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt 24,8 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay tiến độ triển khai các hạng mục công trình thuộc dự án theo kế hoạch còn chậm. Hiện chưa triển khai được giai đoạn 2 của dự án, xây dựng chùa Trình, chùa Trung. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn rất chậm. Hiện còn 38 hộ đang tồn tại vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Việc san lấp thi công trái phép trong phạm vi quy hoạch dự án còn diễn ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đề nghị ban chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình dự án theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Trong tháng 11 này, phê duyệt xong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 14, tích cực đối thoại tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến tính hiệu quả, chất lượng của các hạng mục công trình và đề nghị các đơn vị liên quan cần phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện phương châm làm đến đâu chắc đến đó, chú ý mật độ xây dựng bảo đảm cảnh quan thiên nhiên, không biến núi rừng thành những công trình nhà, cửa, khách sạn, nhà hàng làm phá vỡ cảnh quan danh thắng, quan tâm đầu tư để tạo ra cảnh quan mang hương sắc mới lạ, đặc trưng hấp dẫn du khách. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử trong quá trình giải quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời phải hết sức lưu ý đến cuộc sống của người dân, phải mang lại cho bà con một cuộc sống mới tốt đẹp. Đó mới là giá trị của du lịch. Huyện Sơn Động cần quan tâm quản lý về quy hoạch xây dựng, quản lý đất rừng, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai.
Ngày 19 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai của hội nghị thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà. Trong buổi sáng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được kiềm chế. Tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn, nhưng tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến tín dụng đen xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy tăng và đáng chú ý tình hình tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ, quán karaoke có dấu hiệu gia tăng phức tạp. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu cơ quan soạn thảo là Công an tỉnh cần đánh giá sâu hơn, toàn diện hơn về công tác phòng chống tội phạm, bổ sung số liệu cụ thể nhằm làm rõ thực trạng. Đồng thời, trong báo cáo phải nêu rõ được nguyên nhân chủ quan để xảy ra tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan địa phương, lực lượng chức năng. Đề cập đến nhiệm vụ giải pháp năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái lưu ý về việc bổ sung giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh ủy, nâng cao công tác phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường gặp gỡ tiếp xúc đối thoại, giải quyết tranh chấp khiếu kiện. Bên cạnh đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị địa phương, lực lượng chức năng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong ngày làm việc thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về việc sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo sáp nhập 121 thôn tổ dân phố ở 4 huyện Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Thế, Yên Dũng thành 60 thôn tổ dân phố, giảm 61 đơn vị. Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh còn hơn 2.130 thôn tổ dân phố. Tại hội nghị thường kỳ tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã thảo luận và cho ý kiến đối với một số tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C, quy định mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện, một số quy định chế độ chính sách đối với đội ngũ làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn tổ dân phố, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri các xã Lãng Sơn, Xuân Phú trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tại hội nghị, các đại biểu thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 12 năm 2019. Trong kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến đối với các báo cáo và xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết về các chính sách quan trọng trên các mặt lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh kiến nghị nhiều nội dung vấn đề đang được nhân dân quan tâm như công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn chậm, công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số xã còn nhiều bất cập. Các cử tri đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi, quan tâm xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản. Các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng giải trình làm rõ. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc xem xét giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh, trả lời cụ thể để cử tri biết, đồng thời tổng hợp tiếp thu các kiến nghị của cử tri để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng 19 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Ông Trần Văn Lâm và bà Hà Thị Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tham gia thảo luận về dự án này. Theo ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, các dự án PPP tuy nhiều hình thức đầu tư, nhưng ở Việt Nam hiện chủ yếu tập trung theo hình thức BT và BOT, đồng thời mới chỉ thực hiện ở một số công trình giao thông và công trình phúc lợi. Còn một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, rác thải, mặc dù đang rất nóng bỏng, rất muốn có các dự án đầu tư vào và nhà nước đã có chủ trương cơ chế, PPP cũng đã mời gọi, thế nhưng chưa hiệu quả. Ở đây có một thực tiễn là các địa phương đang lúng túng trong việc triển khai theo hình thức này bởi khung giá do các địa phương đưa ra thường không hấp dẫn và chưa ổn định lâu dài. Ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang phát biểu.
Dự thảo cũng nên quy định cái việc mà chính phủ cần có cái trách nhiệm trong việc đưa ra một cái khung giá thống nhất trong cái phạm vi cả nước đối với các dịch vụ mà các doanh nghiệp PPP cung cấp để làm cơ sở cho các địa phương yên tâm thực hiện với các cái dự án PPP về môi trường.
Còn theo bà Hà Thị Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đầu tư theo đối tác công tư thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, về khía cạnh pháp lý, chưa có luật riêng quy định về vấn đề này. Vì vậy, việc ban hành luật đầu tư theo đối tác công tư PPP là rất cần thiết. Tuy nhiên, đại biểu cũng góp ý về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án chính phủ đã quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể, nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng. Điều này sẽ tạo nên sự cứng nhắc không linh hoạt trong lựa chọn phương thức đầu tư của các nhà đầu tư. Bà Hà Thị Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đề nghị.
Tôi đề nghị là không quy định quy mô tối thiểu của dự án PPP. Việc không quy định quy mô đầu tư tối thiểu sẽ tạo điều kiện thu hút hơn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể tham gia đầu tư nhiều dự án theo hình thức PPP hơn là kể cả những cái dự án mà có tổng mức đầu tư dưới 200 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có sự công khai minh bạch, không sân sau, không lợi ích nhóm để đảm bảo hiệu quả của công trình đối với các dự án PPP, trong đó phải minh bạch ngay từ khâu lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời cũng cho rằng nhà nước không nên góp vốn trong dự án PPP bằng đất vàng gây bức xúc như trong thời gian qua.
Sáng 19 tháng 11, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tư pháp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên nhiều vấn đề doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Cụ thể như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất còn chậm, khiến việc cho vay hoàn thiện hợp đồng khó khăn, Một số đơn vị chưa thực hiện đúng các thông tư văn bản hướng dẫn của cấp trên về đăng ký kinh doanh nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện phòng chuyên môn đã giải thích hướng dẫn các doanh nghiệp những quy định cần thiết về sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, lĩnh vực đất đai.
Chiều cùng ngày, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn về quản trị tài sản trí tuệ thông qua khai thác và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp. Thông qua hội nghị nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp lý về sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản trị tài sản trí tuệ, tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ tài sản trí tuệ và các hoạt động quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ký kết thỏa thuận hợp tác sở hữu trí tuệ, đồng thời ra mắt trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp.
Trường Trung công nghệ miền núi Yên Thế vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường hiện có 5 khoa chuyên môn với 8 ngành nghề đào tạo hệ trung cấp như điện tử công nghiệp, điện tử dân dụng, hàn, may công nghiệp, thú y. Đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 74 người hiện đang đảm nhiệm việc giảng dạy cho gần 900 học sinh tại trường và hơn 400 học sinh ở các trường liên kết. Thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trường đã tăng cường đầu tư hạ tầng, hệ thống cơ sở vật chất, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng lao động, tổ chức phiên giao dịch việc làm ngay tại trường. Như vậy, 80% học sinh sau khi tốt nghiệp đã có việc làm và thu nhập ổn định.
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19 tháng 11 tại trường tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Hội đồng đội tỉnh tổ chức ngày hội Điều Con Muốn Nói. Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động trò chơi giữa các thầy cô giáo, phụ huynh với các em học sinh. Các em học sinh của 5 khối lớp tham gia tranh tài với 4 phần thi, ai hiểu ai, liên hoan vũ điệu, kéo co, nhảy dây tập thể. Qua các phần thi, các em học sinh được bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô giáo, gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, thể hiện sự hiểu nhau giữa học sinh với bố mẹ, học sinh với thầy cô giáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng nổ, nhiệt tình qua các trò chơi vận động.
Thưa quý vị và các bạn, nuôi dạy một đứa trẻ đã khó, nhưng nuôi dạy một em nhỏ không may bị khuyết tật còn khó khăn gấp bội phần. Vậy mà có những người thầy giáo, cô giáo đã tự nguyện lựa chọn công việc này. Vì chữ tâm, chữ nghề, họ đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện làm việc, sẵn sàng gắn bó, sẻ chia để chăm sóc dạy dỗ những em nhỏ kém may mắn. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ với những thầy cô giáo đặc biệt ấy qua phóng sự sau đây.
Giờ học toán của lớp 1A1, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Giang. Cả lớp có 19 học sinh nhưng các em lại không cùng lứa tuổi. Có em thì mới lên 6, lên 7, nhưng có em cũng đã 12, 13 tuổi. Điểm duy nhất giống nhau ở đây đó là các em đều bị khuyết tật. Vậy nên để các em quen được một con số, nhớ được một chữ cái là vô cùng khó khăn. Vì có thể được dạy hôm trước, hôm sau các em lại quên ngay. Về điều này, cô giáo Trần Thị Thanh Hải, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang nói.
Đối với các cháu khuyết tật trí tuệ thì các cháu lại học trước thì lại quên sau. Thế cho nên là các cô ở đây nói chung là cũng rất là khó khăn vất vả cho việc học tập. Chính vì thế cho nên là ở đây thì phải cần nhiều những cái đồ dùng trực quan đối với các con thì các con nó mới có thể là tiếp thu được. Qua cái đồ dùng trực quan mà các hình ảnh cho các con nhìn thấy thì các con có thể là cái mới có thể tư duy được.
Nuôi dạy trẻ khuyết tật đòi hỏi các giáo viên ở đây phải nỗ lực hơn rất nhiều. Các cô luôn phải nhìn thẳng vào gương mặt trẻ để các em bắt chước theo khẩu hình của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế nhưng nhiều giáo viên cố mà trò thì lại không. Những lúc như vậy, các cô không chọn cách bỏ mặc các bé mà ân cần nhẫn nại như những người mẹ. Cô giáo Trần Thị Thanh Hải, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang tâm sự.
Bằng tình thương của các con mà mang hết khả năng tinh thần trách nhiệm của mình và để truyền đạt kiến thức được các con để làm sao các con nó đạt được kết quả tốt nhất.
Chính sự kiên trì, yêu thương và sẻ chia như tình cảm của những người mẹ dành cho các con đã biến nơi đây trở thành những lớp học hạnh phúc. Em Nguyễn Xuân Tỉnh và em Tạ Thị Thanh Tú bày tỏ niềm vui sướng.
Ở lớp con cô ấy dạy đọc, viết bài, cộng, lấy trừ, con quý cô rất yêu lòng, nuôi mẹ con.
Con học chứ, con ở đây rất đông các bạn. Con vui.
Dẫu vẫn còn khó khăn trong cách phát âm, câu nói chưa trọn vẹn, nhưng những nhận xét, những tình cảm của các em nhỏ dành cho cô giáo chính là xuất phát từ trái tim. Đó cũng là động lực to lớn để những người như cô Hải gắn bó lâu dài với nghề giáo.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.